thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp do Hội Ái hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắn nhủ cho chúng ta phải gánh vác và chịu trách nhiệm của những sai lầm chính mình đã tạo ra và cố gắng hướng thượng lo tu, áp dụng ý chí của chính mình thì mới có thể vượt qua mọi thử thách và trở ngại của trần đời. Chỉ có ý chí là quan trọng nhất, cho nên người tu phải biết vun bồi ý chí sáng suốt và niềm tin vững chắc thì sẽ không bao giờ thối lui. Ngài còn cho chúng ta biết, phần hồn của chúng ta là từ tam thập tam thiên xuống đây để học trượt, cho nên bị mê lầm không biết lối thoát. Không chịu trách nhiệm của chính mình, phần hồn đã sai lầm tâm tối, buông xuôi mọi sự việc. Khổ quá, giờ đây đã thức tâm, thì phải lo tu hướng thượng, thì nội tâm nội tạng sẽ được ổn định, tương lai mới có thể trở về quê xưa chốn cũ được. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe tiếp phần 2 bài thuyết giảng Mẫu Ái Kỳ Năm của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal ngày 8 tháng 2 năm 1980.
Cho nên mỗi mỗi phải ở trong thực hành, dùng lý lẽ luận đàm không thông nổi. Chính chúng ta ở đây cũng có kẻ lớn tuổi, đầu óc có sạn, ý thức rõ mới bằng lòng chấp nhận thực hiện pháp này. Khi chúng ta thực hiện pháp này, có lúc khoan khoái và có lúc chán ngán. Vì sao chúng ta chán ngán? Vì chúng ta thấy sự gánh vác quá nặng mà sửa hoài sửa không xong. Chừng nào mới xong? Cũng thấy rõ điều đó. Chúng ta đã tạo ra cho chúng ta thành một gánh nặng, thì phải dùng hết sức lực sẵn có của chúng ta, niềm tin vững chắc của chúng ta, chỉ hướng thượng để hóa giải việc này. Tự nhiên những việc đó nó sẽ tiêu tan. Sau sự cố gắng, tự tin không thay đổi, bất cứ nằm trong bão bùng nguy hiểm hay là trong cơn vọng động, chúng ta cũng phải chấp nhận vô cùng. Mục đích của chúng ta hóa giải để tiến hóa thì mọi việc sẽ tốt đẹp ở tương lai. Bây giờ các bạn lấy cái gì giải quyết được? Chỉ lấy ý chí của các bạn mà thôi. Chúng ta không tu, không thực hành, không tập trung, làm sao các bạn thấy ý chí là giá trị? Thượng Đế đang làm việc cả càn khôn vũ trụ, nhưng Thượng Đế chỉ dùng ý chí mà thôi. Ý chí Ngài chuyển điều đó phải thành. Chúng ta con người ở thế gian, chúng ta cũng có ý chí. Các bạn có ý niệm rồi, các bạn phải xây dựng tới ý chí. Ý chí đó là do sự cương quyết đời đời không thay đổi. Ý chí của chúng ta quan trọng, phải vun bồi cực độ ý chí sáng suốt, giữ lấy niềm tin sẵn có của chúng ta mà tiến trong đà tiến vững chắc. không bao giờ thoái bộ, không bao giờ thụt lùi. Chúng ta đã ý thức rõ rồi, có đến là phải có đi, có xuống là phải có lên. Các bạn từ tam thập tam thiên xuống thế gian thì các bạn phải trở về căn bản trên đó. Sự cố gắng đi lên. Tại sao các bạn đi lên nó nặng nề? Tại vì chúng ta đã tạo trượt quá nhiều. Trượt hút chúng ta cảm thấy nặng. Mà ai tạo? Chính chúng ta đã tạo. Tại sao chúng ta đã tạo? Vì thiếu sáng suốt. Bây giờ chúng ta hiểu sự sáng suốt là giá trị. Chúng ta phải vun bồi ý chí để giải tỏa sự nặng trược đó. Chúng ta mới trở về nguồn cội được. Nếu các bạn còn vun bồi sự nặng trược và ý lại vô sự nặng trược thì chừng nào các bạn mới đi trở lộn về được. Cuộc hành hương dài đằng đẵng, nội bản thể các bạn đây, bao nhiêu triệu cây số trong này phải khai hóa ra, phải thấy rõ, nhận định sự thật ở bên trong đã tăm tối vì ai. Chủ nhân ông đã sai lầm, mê muội, buông xuôi mọi sự việc, không chịu trách nhiệm. Bây giờ chúng ta phải trở về gánh mọi sự việc, sửa chữa mọi sự việc, chịu trách nhiệm. Khi chúng ta niệm Phật, phải ý thức chúng ta là một vị Phật. Khi chúng ta niệm Thượng Đế, phải ý thức chúng ta là một vị Thượng Đế của tiểu vũ trụ. Nội tâm, nội tạng của các bạn sẽ được ổn định và không còn si mê nữa. Thực hiện những điều sáng suốt vì mình ở cương vị lãnh đạo và trách nhiệm giải tỏa mọi sự không giải nổi cũng do mình làm mà thôi. Chúng ta phải lập hạnh trong ý chí. Ý chí chúng ta phải cương quyết và trở về vị trí để sửa mình mới tiến hóa nổi. Các bạn không nên chậm trễ nữa. Phải trở về với vị trí chịu trách nhiệm, phân giải mọi sự việc trong chu trình tiến hóa. Không nên lười biếng nữa, vì các bạn ý thức rõ rằng tuổi tác của chúng ta hữu hạn. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, phải hành trì mãi mãi, không nên lười biếng, luôn luôn hành trì trong sự kiên trì cương quyết đi đến. Sự chậm trượt kia sẽ trở nên nhanh chóng và sáng suốt tươi đẹp. Trước kia chúng ta đã có gương lành cho thấy rằng Đức Thích Ca cũng vậy. Ngài ý thức rõ nhân quần trong điêu linh đau khổ, trầm luân trong khổ ải. Kẻ lớn hiếp người nhỏ, ô trược không tiến hóa nổi. Ngài mới lấy thể xác này ra hy sinh để tìm, để sửa và để tiến rõ rệt. Đạt đến cực kỳ thanh điển mới trở lại ảnh hưởng chúng sanh tại thế. Chúng ta có một gương lành tươi đẹp xuất hiện nơi bản thể của con người như chúng ta đã hành đạt. Rồi bây giờ con người ở thế gian cũng có người hành đạt. Tại sao mình không lấy ảnh hưởng đó để sống, vun bồi sự sáng suốt sẵn có của chúng ta để làm việc như những vị đó? Chúng ta còn ý lại gì nữa, còn nhờ đỡ gì nữa, còn cầu xin gì nữa, còn van lại gì nữa? Phải sửa mình để tiến. chúng ta đâu có khác hơn hoàn cảnh của những người đã thành công. Những người đã thành công, họ cũng ở trong sự đen tối thiếu thốn, lười biếng trước kia, rồi họ tự vun bồi sự sáng suốt để đạt tới sự thanh cao. Có khác gì chúng ta không? Cho nên chúng ta phải nhận xét rõ ràng, chúng ta thấy luật công bằng ở trong bình đẳng, so sánh để học và để tiến. Tại sao chúng ta đặt chúng ta vào vị trí bình đẳng để học và để tiến? Chúng ta thấy chúng ta bất lực là cái gì? Chúng ta nên đặt niềm tin nơi khả năng chính ta phải đạt tới sự siêu phàm của chư Phật chư tiên, của càn khôn vũ trụ, của Thượng Đế đang làm. Các bạn là Thượng Đế của càn khôn vũ trụ. Nếu các bạn chịu tới thì các bạn nắm cái ghế đó, ở nơi đó và làm việc đó. Mà các bạn cứ tin là các bạn yếu hèn thì làm sao các bạn đi? Các bạn cứ cúng lạy hoài rồi nhờ ai đi giùm cho các bạn? Nếu cúng lạy thành thì người ta thành hết bao nhiêu rồi, đâu để tới ngày nay phần hồn còn phất vưởng, đau khổ, chậm tiến, bất minh. Các bạn thấy rõ, rốt cuộc chính mình phải lo cho mình, phải rút ngắn thời giờ lại để biến mọi sự việc trở về sáng suốt. Lúc đó các bạn mới thấy sự thanh nhẹ, thấy rõ giá trị của phần hồn, thấy rõ sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ để đem lại cho chúng ta sự tin yêu vô cùng tận, tin nơi khả năng của các bạn và thương yêu Thượng Đế vô cùng tận. Thượng Đế, đấng tạo hóa, đấng cha lành, đã vì chúng sanh vô cùng tận không bao giờ bỏ tình thương yêu của người mẹ đối với con, cũng vô cùng tận không bao giờ bỏ. Vậy chúng ta làm gì đây? Chúng ta cũng phải thực hiện thương yêu vô cùng tận mới là người con xứng đáng. Đâu phải nói tôi có người đó truyền pháp cho tôi thì người đó sáng suốt, tôi nhờ người đó rồi tôi không làm, đâu có được. Tôi phải ít nhất cũng bằng người đó, hay giỏi hơn người đó. Người đó chết mới mãn nguyện. Hành trình của người đã tìm kiếm khổ cực đem lại cho chúng ta, ước mong chúng ta làm cái gì? Ước mong chúng ta làm nô lệ của người sao? Không bao giờ có điều đó. Ước mong chúng ta trở lại bình đẳng với người, thương yêu người và thực hiện thương yêu. Người truyền pháp mong muốn như vậy mới là chân pháp. Còn người truyền pháp muốn dùng ta để làm đệ tử, muốn dùng ta để sai biểu, thì pháp đó nên dẹp qua một bên, học chi cho khổ tâm. Chúng ta đi làm nô lệ cho những người có thế lực còn sướng hơn. Đi tu mà còn làm nô lệ, tu làm gì các bạn ơi? Nên thức giác đi, không nên sai lầm nữa, không nên sống trong ỷ lại nữa, không nên sống trong mê tín nữa. Hết thời giờ rồi, phải sửa mình để tiến. phải hiểu mình càng ngày càng nhiều hơn, phải tin tưởng nơi khả năng sẵn có của chính mình có thể đạt tới được. Không nên dại dột nữa, không nên mê muội nữa. Việc gì của bạn cũng có hết, trong bạn đều có hết tình thương cao cả của Chúa Trễ Càn Khôn vũ trụ cũng ở trong bạn mà thôi. Cho nên các bạn phải sửa mình đi tới thanh tịnh tối đa. Nhiên hậu các bạn mới thấy rõ rằng quyền cơ của tạo hóa cũng ở trong bạn mà thôi. Bạn là một ý chí xây dựng vô cùng tận cho cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải ở trong cái gia đình eo hẹp như bạn tưởng. Bạn tìm chút đỉnh tiền bạc, chút đỉnh ngoại cảnh mà làm được cái gì cho phần hồn của bạn? Chính các bạn phải dày công thanh tịnh để học, để sửa, để đem lại sự sáng suốt sẵn có, để tiến tới cảnh đời đời vô tận bất diệt, mới đạt tới sự vinh quang ở tương lai. Ở thế gian đang chờ những gì? Đang khao khát sự công bằng, đang muốn có hiền nhân cộng tác để làm cho xã hội được tiến hóa tươi đẹp hơn, càng ngày càng tươi đẹp hơn, làm cho toàn cầu được yên ổn, nhân loại biết thương yêu lẫn nhau, dẹp sự chém giết, khỏi lâm vào nghiệp sát đời đời không lối thoát. Muốn có thì chúng ta phải thực hiện mới có. Chúng ta cũng là nhân quần, mà chúng ta không thực hiện thì nhân quần làm gì có sự sáng suốt đó? Có phải trách nhiệm của chúng ta không? Đối với quả địa cầu này cũng là trách nhiệm của chúng ta. Đối với càn khôn vũ trụ cũng là trách nhiệm của chúng ta. Nếu chúng ta không chịu sửa, không ai sửa. Nếu chúng ta không đóng góp, không ai đóng góp. Cho nên chúng ta phải thực hiện trong thanh tịnh, đạt tới sáng suốt, nhiên hậu mới đóng góp xứng đáng. Tình thương của cha cũng như tình thương của mẹ, tình thương của nhân quần đang mong mỏi sự thiện lành về với nhân quần của quả địa cầu cũng như càn khôn vũ trụ. Cho nên các bạn ý thức càng ngày càng rõ rệt, càng tu càng sáng suốt, càng thấy mình sai thì các bạn sẽ lấy lại sự quân bình sẵn có. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Cảm Tạ Thầy Yêu do Mai An phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của Mai Quang, gửi đến quý vị.
Được thầy chỉ đường tư tu. mãi không không dừng. Tình thầy bao la bước chân âm thầm vẫn không ngại ngùng đi khắp mọi nơi. Thầy là trời xanh sáng soi đời đời, sáng soi muôn loài, sáng soi tâm hồn. Cuộc đời con vui, con không ngu buồn. Nay con được thầy chỉ đường tự tu.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, trong cái bài giảng về giải nghiệp tâm thì Thầy có nói là tôi phải luyện cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để ý trước mắt, còn cái nội thức của chúng ta cho chúng ta để xây dựng bên trong, đào nó ra, mở nó ra. Thì cũng xin Đức Thầy chỉ cho cách làm sao để đào nó ra và mở nó ra cho con.
Nắm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mới mở ra. Cho nên kỳ này cái phát triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là đào nó ra, cho nó quân bình, nó mới vọt đi lên. Mình làm cái phương pháp để cho nó vọt đi lên, chứ không phải là lấy ý phàm như giấy máy bay hay làm việc gì như là học chữ, không có. Cái này để tự nhiên và hồn xuất phát đi lên. Niệm Phật cho nhiều nó đi lên.
Thưa Thầy, theo lời bác Ngân Nhân, con nhớ là sáng nay có nghe một cuốn băng Thầy cũng có nói về vấn đề đào nó ra. Thì lúc đó Thầy cũng có nhắn nhủ là sự nhịn nhục sẽ giúp chúng ta đào.
Đúng, trong năm niệm Phật rồi đâu có cãi lộn gì, người ta không nhịn nhục.
Dạ, thành ra con thấy hai cái đó nó có liên hệ rõ ràng.
Dạ, liên hệ rõ ràng. Dạ. Niệm Phật là căn bản nhịn nhục á, tiến tới tốt.
Từ những người mà lớn tuổi rồi không có đi làm việc đó, còn mấy người đi làm việc như tụi con thì trong lúc mình làm việc mình phải dùng cái trí mình để mình suy nghĩ, thì lúc đó mình lại không có tập trung để mình niệm Phật được. Thì như vậy thì mình có, như vậy chỉ còn một cách là khi nào mình rảnh rỗi mình về nhà thì mình mới ngồi mình niệm được. Và nếu mà mình ngồi được trong một ngày niệm được chừng nửa tiếng một tiếng như vậy, nó có đỡ được cho mình.
Mình thành tâm làm việc cho chính mình thì có kết quả. Khi mình đi làm việc cần phải tận tâm, lúc làm việc phải hết mình tận tâm, rồi về nhà mình thanh tịnh từ phút đây về phút riêng biệt, phải nhắm mắt trong một góc nào mình ngồi thanh tịnh không ai đá động, mình dừng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật giữ nguyên lý đó mà thành tâm niệm thế nó phát triển. Nhưng mà đời đạo song tu, khi chúng ta đi làm phải thành tâm. Tôi làm việc đây cũng như tôi đang niệm Phật, thành tâm, tập cái tánh thành tâm. Làm cái gì thì chú ý thành tâm.
Tại vì con có một lần con cũng tập thử trong lúc làm việc thì con niệm thử.
Không có niệm được.
Không niệm không được, làm việc. Tại vì rút đi mất rồi đây. Ngủ mình có gục xuống.
Không được. Mình phải chú ý việc làm mình rất thành tâm. Khi mình làm là mình luyện cho lực căn lục trần nó thành tâm. Thành tâm là người niệm Phật. Làm là bắt lục căn lục trần làm chứ đâu có tí con đâu có làm gì. Bắt cây lục căn lục trần làm việc vậy thôi. Làm hết giờ vừa là tới lúc đó là giờ của mình. Luyện cho phần hồn thanh nhẹ, nhắm mắt nhìn thành tâm hướng về A Di Đà Phật mà niệm. Thì lúc đó cái từ trường mình xuất ra nó có connection với Phật, từ bi của Phật ban chiếu. Mà mình thành tâm một tiếng hơn một ngày niệm mà không có ra lời lối gì, tâm không thành. Tâm không thành là đồ giả, không có thể.
Cho tại trong lúc niệm có nhiều khi cái luồng điển rút lên một cái mình cũng ngủ mất, đang niệm cái mình đi mình ngủ mất, thì sau cái đó khi mà mình tỉnh ra dậy mình tiếp tục mình niệm tiếp
là có mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật thôi. Tới lúc đó là đi tới giai đoạn nhớ Nam Mô Di Đà Phật, thì mình cứ nhớ Nam Mô Di Đà Phật, bộ đạo nó phải phát triển sang, không cần niệm nữa, niệm tới vô việc niệm rồi, nó vừa nhắm mắt là nó rút rồi, rồi cứ nhớ cái đó mà đi. Nó mới quân bồi sang xuống cái khúc ở trên. Còn người mới niệm, mới tu là phải niệm. Niệm tập cái tim này, tập lục căn lục trần nhiều chuyện lắm. Còn cái này nó rút mà mình nhớ cái nguyên lý đó thì cái ấp nó mới sang. Nguồn gốc của mình là vô sanh bất diệt. Khi mà đi về tới Như Lai rồi mình thấy mình nguồn gốc mình là vô sanh bất diệt, là ánh sáng. Nguồn gốc của mình,
tức là nguồn gốc của mình là từ Đức Phật Tổ Như Lai.
Tổ trường trong thanh tịnh mà ra. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng thanh tịnh, càng thích thú cái vốn mình là thanh tịnh. Về tới thanh tịnh là rất sung sướng. Mình từ cái gốc thanh tịnh mà ra.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.